Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến trong Chúa Giêsu Kitô. Bài tin mừng ngày hôm nay thuật lại cho chúng ta khung cảnh của một bữa tiệc cưới tại miền Galilê. Thánh Gioan giới thiệu cho chúng ta thành phần những người tham dự. Mặc dù không nói ra nhưng chúng ta biết chắc trong đó có quan khách, có họ hàng của hai bên. Và đặc biệt hơn, trong số những khách mời đó ngày hôm nay có Đức Maria, có Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Bữa tiệc cưới đang diễn ra thì xảy ra một sự cố, đó là hết rượu. Và Đức Maria là người đầu tiên nhận ra sự cố này, và cũng là người ra tay can thiệp. Và chính trong cái sự can thiệp của mẹ mà chúng ta thể thấy Ngài thể hiện được cái vai trò mà theo Thánh Thomas, đó là hai cái vai trò then chốt ở đây. Vai trò thứ nhất là vai trò của một người trung gian. Người trung gian đứng ra can thiệp và giúp đỡ. Giúp đỡ trong cái hoàn cảnh khi người ta đang bối rối, đang lúng túng, đang xấu hổ và đang bất lực, không biết làm cách nào. Họ hết rượu rồi. Một câu nói ngắn gọn, đơn giản, nhưng trong đó chúng ta thấy rất rõ cái sự nhạy bén của Đức Mẹ, cái sự chạy lòng của Đức Mẹ giúp đỡ người ta. Vai trò thứ hai của Đức Mẹ ở đây là vai trò của một người hướng dẫn, người chỉ đường. Người bảo gì, các anh cứ làm theo như vậy. Câu nói của Đức Mẹ gợi cho chúng ta về những câu chuyện ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Sáng Thế, khi mà dân đói kém chạy đến với vua Pharaô để xin giúp đỡ ban phát lương thực, thì Pharaô đã giới thiệu đến ông Giuse, lúc đó đang là một người có thể coi là nhân vật thứ hai ở trong vương quốc. Các anh hãy cứ đến với Giuse, và ông ấy bảo làm gì, các anh cứ làm theo như vậy. Câu nói của Đức Mẹ cũng gợi cho chúng ta về cái biến cố giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa và dân người ở núi Sinai trong sách Xuất Hành. Sau khi được nghe biết cái nội dung của giao ước thì dân đã thưa rằng tất cả những gì Chúa dạy chúng tôi sẽ thi hành. Và hơn hết, câu nói của Đức Mẹ cũng gợi cho chúng ta nhớ đến một biến cố mở đầu của thời Tân Ước, đó là biến cố truyền tin. Này, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy làm cho tôi theo đúng như lời sứ thần vừa nói. Như vậy, ở đây Đức Mẹ đóng vai trò là người hướng dẫn, chỉ dạy cho người ta cách thực hiện. Và hơn hết, Đức Mẹ không nói suông, chính Đức Mẹ đã thực hiện điều đó, đó là làm theo thánh ý của Chúa, làm theo lời chỉ dạy của Chúa. Và chúng ta thấy khi mà người ta làm theo sự hướng dẫn của Đức Mẹ, người ta làm theo lời chỉ dạy của Chúa Giêsu bằng một cái hành động khiêm tốn, cúi xuống múc nước đổ đầy vào trong các cái chum, và sau đó phép lạ đã xảy ra. Chúa Giêsu đã biến tất cả những cái chum nước đó thành rượu ngon. Thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, sự hiện diện của Chúa Giêsu, của Đức Mẹ, của các môn đệ ở trong tiệc cưới Cana ngày hôm nay cũng là một cái gợi ý cho chúng ta rằng là hôn nhân trong giáo hội Công giáo được Thiên Chúa chúc lành, được Thiên Chúa hiện diện, được Mẹ Maria giúp đỡ. Được Mẹ Maria là đứng trung gian can thiệp, Mẹ Maria là đứng hướng dẫn, bảo ban, chỉ dạy. Và trong cuộc sống của chúng ta, dù là đời sống cá nhân, ở phương diện cá nhân hay tập thể, cụ thể trong đời sống gia đình, cũng không ít lần chúng ta rơi vào cái cảnh khốn khó, giống như chủ tiệc cưới ngày hôm nay, cái cảnh hết rượu. Vâng, trong đời sống cá nhân, đời sống thiêng liêng, để sống tâm linh, rất nhiều khi chúng ta cũng hết rượu. Chúng ta hết rượu của lòng tin khi chúng ta lạc lõng bơ vơ, mất định hướng, mất lý tưởng, không biết bám víu vào đâu. Chúng ta hết rượu của lòng mến khi đời sống của chúng ta trở nên thờ ơ, lạnh nhạt. Lạnh nhạt với Chúa và không còn cái sự nhạy bén với tha nhân. Chúng ta cũng có thể rơi vào cảnh hết rượu của đức cậy khi chúng ta bị cuộc sống bao vây, chèn ép. Chúng ta rơi vào cảnh tuyệt vọng, đánh mất niềm hy vọng Kitô giáo, chán nản, không còn muốn làm gì, muốn buông xuôi. Trong đời sống tập thể, ở phương diện tập thể, và đặc biệt là trong đời sống gia đình, cũng nhiều lần gia đình chúng ta hết rượu. Gia đình chúng ta rơi vào cảnh hết rượu khi chúng ta gặp khó khăn về vật chất, khó khăn về tinh thần. Cái tình yêu thuở ban đầu, khi hai người lúc quen nhau, lúc yêu nhau, lúc mới cưới, nó nồng nàn, nó thắm thiết. Nhưng rồi qua thời gian, có lẽ đôi khi vì lý do này, lý do khác, vì lý do chủ quan hay khách quan, nó có thể biến thành lạt lẽo vô vị. Hết rượu rồi. Chúng ta có thể rơi vào cảnh hết rượu trong cái mối tương quan vợ chồng, mối tương quan giữa cha mẹ với con cái và anh chị em với nhau, khi mỗi người là một thế giới riêng hoàn toàn. Ước gì trong những hoàn cảnh đó, trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy, trong những cái tình huống hết rượu như vậy, chúng ta nhớ lại đoạn tin mừng ngày hôm nay. Chúng ta nhớ lại Đức Mẹ đã hiện diện, đã đóng vai trò trung gian, đã can thiệp, đã hướng dẫn, đã chỉ bảo như thế nào để chúng ta biết chạy đến với Mẹ. Đôi khi chúng ta quá cậy dựa vào cái khả năng riêng của chúng ta, để rồi chúng ta loay hoay, chúng ta lần mò, chúng ta giải quyết những cái khó khăn trong cuộc sống cá nhân của mình cũng như trong cuộc sống gia đình. Và dù cho chúng ta có cố gắng đến mấy, chắc chắn đôi khi chúng ta vẫn thất bại. Ước gì những lúc đó chúng ta nhớ lại lời của Mẹ Maria: hãy làm những gì mà người nói, hãy làm những gì mà lời Chúa chỉ dạy, soi sáng, và chúng ta biết khiêm nhường, cúi xuống, cộng tác, múc nước đổ vào chum, để rồi chính quyền năng, chính sức mạnh, chính tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ biến tất cả những cái nhạt nhẽo, những cái vô vị trở thành rượu ngon. Xin Chúa cho chúng ta biết mở lòng của chúng ta ra, mở lòng của chúng ta ra để mời Mẹ, mời Chúa đến cùng hiện diện với chúng ta, cùng hiện diện với chúng ta trong cuộc sống cá nhân, trong đời sống đức tin cậy mến, cùng hiện diện với chúng ta cách đặc biệt trong đời sống gia đình. Đời sống gia đình ngày hôm nay, quý ông bà và anh chị em thấy bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái khó khăn, và những cái khó khăn đó đôi khi khiến người ta bị gục ngã, cái hôn nhân bị đổ vỡ. Trong hoàn cảnh đó, hơn lúc nào hết, chúng ta cần đến sự can thiệp của Đức Mẹ, sự hướng dẫn của Đức Mẹ, và nhất là chúng ta nghe được tiếng của Chúa Giêsu và chúng ta thực hành theo điều mà Chúa dạy. Và chỉ có cách đó, đời sống chúng ta mới thực sự trở thành một món rượu ngon. Những cái giá trị trong cuộc sống cũng chúng ta trở thành một thứ rượu ngon, đem lại niềm vui, đem lại niềm vui trước tiên cho mỗi người chúng ta và cho những người xung quanh chúng ta. Amen.